Calendam tantareuvan, Jesu gantailam promyan, vadom benlam cha cum nyauta voi ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho bao người.
Cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với những lời trích từ báo chí viết về một con người kỳ diệu. Đó là anh Nick Juvisic đến từ Úc Châu. Thưa quý thính giả, trước hết xin nói rằng thanh niên Nick là một người có tật bẩm sinh, không có tay và cũng không có chân, mà chỉ có hai bàn chân nhỏ bé như chân vịt, mọc sát mông. Nhưng anh đã làm được những việc thường nhật của một con người bình thường, đủ chân tay như tự tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, học hành, bơi lội, thể dục thể thao, sử dụng vi tính. Nói như vậy không có nghĩa rằng anh đã không bị khó khăn khi tập làm những việc này. Trái lại, anh đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn từ lúc tuổi còn thơ cho đến khi trưởng thành. Khó khăn trong ý tưởng vì thấy mình quá khác người, thiếu thốn mọi bề về thể chất. Còn về tâm linh thì chới với, không biết nương tựa vào đâu để có ý chí sống còn. Cho đến một ngày, anh tìm được niềm tin yêu trong Chúa và từ đó anh mới thấy cuộc đời anh có ý nghĩa. Thậm chí anh còn nghĩ việc anh bị tật nguyền lại là một điều hay, giúp cho anh thành công trên đường đời. Phải nói rằng vì anh thiếu chân tay nên Chúa yêu thương anh, đã chấp cho anh đôi cánh và anh đã bay đi khắp mọi phương trời, đem tin mừng đến cho muôn người. Nơi nào anh đến cũng được tiếp đón nồng nhiệt và mọi người mở lòng mình ra mà nghe anh nói, tiếp nhận sứ điệp anh truyền rao, vì người ta quả có nhìn thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa phản chiếu trên con người anh. Mới đây anh Nick Juvisic đã đến Việt Nam như một nhà truyền giáo và tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội, anh đã giảng cho 25.000 người nghe. Đây là một sự kiện lịch sử vì từ trước đến giờ ở Việt Nam chưa có một nhà truyền giáo nào hấp dẫn được một số người nghe đông đảo đến như vậy. Và anh đã làm cho hàng triệu khán giả truyền hình khắp nơi rơi nước mắt. Người không tay không chân, Nick Juvisic đã vượt lên số phận không may của mình để trở thành một diễn giả truyền bá phúc âm nổi tiếng. Trong khi truyền thông ca ngợi khả năng diễn thuyết của chàng trai không tay không chân, thì báo chí phương Tây lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Việt Nam không kiểm duyệt khi Nick Juvisic nói về Thượng Đế và Thiên Đường. Hãng thông tấn thuật lại, buổi thuyết trình của Nick trước 25.000 người ở sân vận động Mỹ Đình. Nick hỏi một em bé gái đứng trên sân khấu, cô bé cũng không có tay, không có chân như anh. Em biết vì sao tôi yêu mến Chúa không? Vì thiên đường có thật, và một ngày kia, khi chúng ta lên thiên đường, chúng ta sẽ có tay, có chân, và chúng ta sẽ được chạy nhảy, vui đùa, chúng ta sẽ chạy thi. Nick Juvisic là một người có khả năng diễn thuyết rất tài. Anh có thể gây được cảm ứng qua lời nói. Phóng viên của AP Chris Prumit phân tích phần lớn khán giả không phải là người theo đạo Chúa, nhưng bị cuốn hút bởi Nick như một ví dụ sống của một con người vượt lên trên hoàn cảnh. Tấm gương của Nick như một thứ dầu bôi trơn cho ý chí vươn lên của một con người. Gia đình anh, tổ quốc anh sẽ phải tự hào về anh. Và xa hơn nữa, cả loài người tự hào vì có anh. Một con người biết vươn lên từ những khó khăn tưởng chừng như đứng bên bờ của vực thẳm. 2 năm trước đây, có một cô gái xinh đẹp đến với anh vì lòng mến mộ. Họ yêu nhau thắm thiết và đã kết hôn trong niềm hạnh phúc vô bờ. Họ sinh hạ một đứa con trai có chân tay bình thường như mọi trẻ em khác. Tổ chức từ thiện của anh Nick đã thu được 1.600.000 đô la trong năm ngoái. Video trên YouTube của anh cũng được xem tới hàng triệu lần, và anh là tác giả của 3 cuốn sách bán rất chạy. Đến đây, tôi xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì có được một tấm gương là anh Nick Juvisic, một tôi tớ tốt lành của Ngài. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta liên tưởng đến một cái đề tài không đáng giá, nhưng không phải vậy. Thưa quý vị, có một người kia đã từng phục vụ trong quân đội, và ông ta đã nhận được huy chương anh dũng bội tinh. Ông rất lấy làm hãnh diện về thành tích vẻ vang của mình khi phục vụ trong quân ngũ. Vào một ngày nọ, ông được mời kể chuyện về kỳ công đánh trận của ông cho các em học sinh trong một cái trường học nghe. Chuyện của ông kể đã làm cho các em học sinh thích thú vô cùng. Kể xong, ông rất lấy làm phấn khởi và hãnh diện. Đồng thời cũng cho các em học sinh trong lớp muốn hỏi gì thì ông sẽ sẵn sàng giải đáp cho các em. Một ở trong những em học sinh đưa ta lên xin hỏi: ông có thể nào giữ trái banh đứng yên một chỗ trên đầu lỗ mũi của ông không? Để cho chắc ăn thể diện của mình, người cựu quân nhân có anh dũng bội tinh kia phải giữ trái banh nằm yên trên đầu lỗ mũi của ông ta. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta phải đối diện với những sự việc có tính cách muốn hạ nhục chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình thì là muốn tác động cái tinh thần một cách tích cực đối với người ta. Trái lại, chúng ta chỉ thấy họ muốn thử sức chúng ta, thách đố chúng ta, giống như em bé kia thách đố một vị cựu quân nhân được anh dũng bội tinh, chỉ để trái banh ở trên đầu của lỗ mũi có được hay không. Trong bài học của Thánh Kinh hôm nay, chúng ta được biết một con người thật sự hạ mình, tự nhận biết chính mình là gì. Thánh Kinh Cựu Ước Ê-sai đoạn 6 câu 5 phần B. Lời của tiên tri Ê-sai, ông thốt lên rằng: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Và thánh đồ Phaolô đã tự hạ mình tuyên xưng: tôi là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bác bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Và người thứ ba là Phi-e-rơ. Lần đầu tiên ông đối diện với Chúa, ông thưa rằng: lại Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Đây là ba vị đại anh hùng của Thánh Kinh. Cái anh hùng của họ là gì? Khi đối diện với Chúa là Đấng Thượng Đế toàn năng, họ đã hạ mình, nhận biết chính mình là bất toàn, không ra chi, không xứng đáng trước cái sự hiện hữu toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn thánh, oai nghiêm của Thiên Chúa là Đấng hằng sống. Sự khiêm tốn là một chủ đề nghiêm trọng ở trong Thánh Kinh. Cho nên C.S. Lewis đã khẳng định rằng Thánh Kinh lên án sự kiêu ngạo, nó nghịch lại sự khiêm nhường. Sự kiêu căng là bản chất xấu của con người, là tội ác muôn thuở, là kẻ thù nghiêm trọng của mỗi cơ đốc nhân. Vâng, thưa quý vị, Thánh Kinh đã khẳng định, đã lên án cái sự kiêu ngạo, nó nghịch lại với sự nhạ hạ mình, nhu mì khiêm nhường. Sự kiêu căng là một bản chất xấu của con người, là tội ác không bao giờ mà được giới hạn cả, và nó là kẻ thù nghiêm trọng nhất của mỗi cơ đốc nhân. Cho nên sứ đồ Gia Cơ được Chúa khải thị viết xuống: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đức Chúa Trời luôn luôn đứng về phía của những người khiêm nhường, nhu mì, hạ mình. Và Ngài dứt khoát không bao giờ thay đổi. Ngài chống lại kẻ kiêu ngạo. Sự khiêm tốn là một đặc tính trọn lành của một tín nhân cơ đốc. Chúng ta cần phải phân tách một cách rõ ràng về sự khiêm nhường thật và sự khiêm nhường không thật, có nghĩa là giả dối. Con người khiêm tốn không phải là con người kém tự trọng. Đó là điểm thứ nhất chúng ta tìm hiểu. Nếu quý vị có một tư tưởng nghèo nàn, nghĩ rằng mình không thể lên tiếng được vì mình không có gì tốt như kẻ khác, bàn kẻ khác, hay là xứng đáng như kẻ khác, nếu quý vị để người ta chà đạp mình hoặc ép chế mình mà không đứng lên vì lẽ phải của con người, thì đừng cho đó là một sự khiêm tốn đâu nha. Vì sự khiêm tốn không phải là thiếu cái sự tự tin, tự trọng. Học giả Larry Crabb viết về nhà vật chứng trị liệu. Trong một nhóm trị liệu vật chứng tham gia một trò chơi gọi là tối mặt, ông yêu cầu mỗi người trong nhóm viết ra cái điều mà chính họ không muốn bất cứ một người nào khác biết đến. Rồi ông yêu cầu họ đừng ký tên và góp những cái tờ giấy đó lại giao cho ông. Họ thực hiện cái trò chơi tối mặt đó nhiều năm. Câu trả lời bao giờ cũng giống nhau và thừa nhận như sau: tôi cảm thấy tôi vô dụng hoàn toàn. Không một ai mong muốn tôi cả nếu họ đã biết tôi. Thưa quý vị và các bạn, mới nghe qua chúng ta tưởng như một người khiêm nhường, nhưng thật ra không phải như vậy. Một người với đôi mắt nhìn xuống, thu mình vào trong một xó góc, tâm trí bị người ta thuồng quá, để cho người ta dễ dàng giẫm lên và bước qua, đó không phải là ý nghĩa của một cơ đốc nhân khiêm tốn, mà là con người không có tinh thần tự trọng. Đức Chúa Trời mong muốn mỗi chúng ta phải có tinh thần tự trọng một cách mạnh mẽ cho chính chúng ta và tôn trọng kẻ khác. chúng ta không được tôn trọng chính mình hơn kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không coi rẻ chính mình. Người mà không tự trọng chính mình sẽ không có khuynh hướng giúp ích gì cho xã hội cả. Người với cái tôi quá lớn chỉ lợi dụng người khác và trở nên kiêu căng, hống hách, kiêu ngạo. Thứ hai, người khiêm tốn có một cách nhìn về quan điểm của chính mình trong sự tương quan với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ không nản lòng lùi bước sau khi nếm trải, chịu đựng sự tan nát ở trong cõi lòng. Phao-lô và Ê-sai cũng chẳng từ chối bất cứ một sự nguy hiểm, gian nguy, và chính các nhân vật này đã góp phần không ít trong các sự kiện thay đổi thế giới từ cái giai đoạn, cái thời đại họ sống và cái ảnh hưởng đó cho đến ngày nay và cho đến trước khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Nhưng trước khi Chúa đại dụng họ, họ cần phải biết thực trạng của họ là thế nào ở trong sự tương quan đối với Chúa. Họ là những người nhìn xa, thấy rộng và có khả năng gây ảnh hưởng với quần chúng. Nhưng bất cứ khi nào họ đối diện với sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, họ không bao giờ và chẳng bao giờ coi mình là trung tâm điểm của vũ trụ cả. Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của vũ trụ và họ là những vai trò, những công cụ ở trong bàn tay quyền năng của Chúa. Họ đã trở thành nhạc cụ trong bản hòa tấu ý muốn của Thiên Chúa hàng hữu. Học giả Philip Yancey có lần đã thực hiện bản thống kê những người hầu như có ảnh hưởng đến ông. Ông công nhận rằng họ là những người đều có ảnh hưởng về điểm đặc trưng thông thường và rất là khiêm tốn. Sự khiêm tốn đối với Ê-sai, sự hạ mình đối với Phao-lô, sự khiêm nhường đối với Môi-se là một sự lựa chọn để làm vinh danh Thiên Chúa và hết lòng, hết sức phục vụ Ngài. Bằng cách nào Ê-sai, Phao-lô và Phi-e-rơ đã lưu lại sự từng trải của họ về đức khiêm nhường đối với Chúa, để lại cho chúng ta ngày hôm nay bài học chúng ta phải nhờ ơn Chúa noi theo, chúng ta phải cậy ơn của Chúa để chúng ta thực dụng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta và trong tinh thần chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, đem lại sự vinh hiển cho danh thánh của Ngài. Đây, chúng ta hãy nghe Thánh Kinh Cựu Ước ghi lại trường hợp của Ê-sai. Bấy giờ một Sê-sa-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kèm gáp nơi bàn thờ, để trên miệng tôi mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: có tôi đây, hãy xin sai tôi. Thưa quý vị và các bạn, một khi mà chúng ta thốt lên với Chúa tận đáy lòng mình, chúng ta là những người tội lỗi, khốn nạn không ra chi cả, dơ dáy trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, như Ngài đã tẩy sạch tội lỗi trong miệng của Ê-sai. Rồi lúc bấy giờ chúng ta mới có thể sẵn sàng nghe được tiếng Chúa phán, nhu cầu đòi hỏi của Ngài, và chúng ta sẽ có một cái tinh thần đáp ứng: tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là trường hợp mà chúng ta thấy Ê-sai đã trở thành một vị đại anh hùng của Thánh Kinh Cựu Ước, vì ông khi đối diện với Đức Chúa Trời, ông coi mình là dơ dáy, là tội lỗi, là bất toàn, là khốn nạn hơn hết. Và Đức Chúa Trời cảm nhận được cái điều đó, Ngài yêu mấy ông, tha thứ tội lỗi cho ông, và Ngài nấy trên vai của ông cuộc đời của ông và trách nhiệm ở trong sứ mạng của Ngài. Bây giờ chúng ta hãy xem trong Thánh Kinh Tân Ước về trường hợp của Phaolô. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 9, câu 10 ghi lại như vậy: vì tôi là rất hàng mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bác bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bằng là ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Phaolô là một học giả ở trong dân tộc Do Thái, văn hóa của Do Thái. Phaolô cũng là một viên chức ở trong chính quyền của Do Thái. Phaolô cũng là một người đạo dòng và có trách nhiệm lớn đối với tôn giáo của ông. Thế nhưng khi ông trở lại với Chúa Giê-xu thì ông nhìn nhận ông là con người hàng mọn hơn hết trong các thánh đồ, không xứng đáng để gọi là thánh đồ nữa, bởi vì ông trước đây là cậy quyền cậy thế của mình đã bác bớ gây trở ngại cho công việc của Chúa. Nhưng sau khi trở lại đạo, Phaolô đã viết 14 sách ở trong phần Tân Ước của Thánh Kinh, và ông đã gây dựng rất nhiều hội thánh, cũng như gây dựng rất nhiều lãnh đạo để tiếp nối công việc của Chúa. Ông là người được ơn rất lớn, không phải là bởi cái tài của ông, cái sức của ông, cái học của ông, cái hiểu biết rộng rãi của ông, bằng là nhờ ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng ông. Ông đã xác nhận như vậy. Cho nên ông là một người khiêm tốn, là một vị đại anh hùng ở trong Thánh Kinh Tân Ước, trong cái thời kỳ của các thánh đồ. Và người thứ ba là Phi-e-rơ. Chúng ta hãy xem ở trong sách Luca đoạn 5 có ghi chép như vậy: khi Ngài phán xong thì biểu Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, hãy chèo ra ngoài sau, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Do vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy, liền sắp mình xuống ngang đầu gối của Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Đức Chúa Giê-xu bằng phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở đây Đức Chúa Giê-xu Ngài đã đối diện với lại Phi-e-rơ là một gã đánh cá. Và khi Phi-e-rơ thấy mình được ơn của Chúa, thấy Chúa ở cùng và nhận thức được cái quyền phép ở trong lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ, Phi-e-rơ cảm thấy mình không xứng đáng, nhìn nhận mình là người có tội và xin Chúa ra khỏi, là bởi vì ông không xứng đáng để nhận lãnh cái điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã trấn tĩnh ông, Ngài tha thứ cho ông và đặt để trên ông một cái trách nhiệm. Cho nên Phi-e-rơ là một sứ đồ rất được ơn của Chúa sau khi Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài thăng thiên về trời. Đó là ba cái kinh nghiệm, ba cái từng trải, ba cái gương nhu mì khiêm nhường hạ mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ đã trở nên anh hùng của đức tin, anh hùng của đức khiêm nhượng. Còn chúng ta thì sao? Nếu chúng ta tự làm giảm cái giá trị của chính mình, coi rẻ tiềm lực mà Chúa đã phú cho mình. Tức là chúng ta có khuynh hướng thụ động và chọn lấy lối sống tiêu cực. Chúng ta phải nhờ sự soi sáng của Chúa để giải tỏa tâm trạng đang tối đó của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu không muốn các môn đồ của Ngài nghi ngờ chính bản thân của họ, vì tinh thần đó không có hiệu lực để phục vụ Chúa và thờ phượng Ngài. Vậy hãy nhu mì khiêm nhường, hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhìn nhận mình là con người dơ dáy, tội lỗi không ra chi, không xứng đáng đối với Chúa. Ngài sẽ ban cái tình thương tha thứ tội lỗi của chúng ta và nâng đỡ chúng ta bởi quyền năng của Ngài, hầu cho chúng ta trở nên có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, đem sự vinh hiển cho danh thánh của Ngài và giúp đỡ cái khác đến với Chúa để nhận lấy sự cứu rỗi nhân không trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện Chúa ở cùng quý thánh hữu và gia đình. Amen.
Jehovah ơi, chờ thần tin Chúa rất lắng tai. Không bằng biển thiên mừng đại Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi, được yêu thương vô cùng rộng dài. Thật sự đã có hôm nay mai sao còn hoài.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.